Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Mỹ trừng phạt Nga tẩu, Việt Giang Cộng sản lo âu bối rối. Tôi nhắc lại, Mỹ trừng phạt Nga tẩu, Việt Giang Cộng sản lo âu bối rối. Thời sự quốc tế trong mấy tuần vừa qua thì cho ta thấy rằng thì dư luận ồn ào lên về cái chuyện là Mỹ gây chiến tranh thương mại với Tàu, đặt vấn đề là ai thắng ai, để đi sâu vào cái đề tài này thì tôi đề nghị rằng chiến tranh thương mại là cái gì, định nghĩa cho rõ ràng. Chiến tranh thương mại chỉ xảy ra ở trong một nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là cạnh tranh, mà kinh tế phi thị trường là không có cạnh tranh. Cộng sản là một nền, chế độ cộng sản nào cũng thế, là một nền kinh tế phi thị trường, không có việc thuận mua vừa bán. Thành ra là trong sinh hoạt chung, sống chung hòa bình giữa cộng sản và tư bản thì không có vấn đề là chiến tranh thương mại, mà chỉ là vấn đề chiến tranh lạnh, hai bên tìm cách là lấn lướt nhau và nô lệ hóa bên kia, nếu không nô lệ hóa thì tiêu diệt bên kia. Thành ra là khi mà cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại không tôn trọng cái luật chơi của kinh tế thị trường, nó gọi là đặc thù cộng sản, đặc thù Trung Quốc, đặc thù Việt Nam này kia, là không bao giờ nó được quốc tế công nhận nó là một nền kinh tế thị trường cả, vì nó là quốc doanh. Và giả dụ như là nó là một nền kinh tế thị trường mà nó chiến tranh thương mại với các nước kinh tế thị trường khác, thì những yếu tố nào sẽ quyết định ai thắng ai? Theo ý tôi là thế giới ngày hôm nay sống còn là nhờ tài nguyên, sống còn là nhờ trí tuệ, khai thác cái tài nguyên như thế nào, nuôi sống lẫn nhau như thế nào. Quốc gia nào cũng thế, không lệ thuộc nước ngoài về trí tuệ, không lệ thuộc nước ngoài về tài nguyên, thì nắm vững cái yếu tố thắng trong chiến tranh thương mại. Và theo đánh giá của tôi thì trên cái thế giới này chỉ có nước Mỹ không lệ thuộc ai về tài nguyên, và trí tuệ thì coi như là đứng đầu thế giới rồi. Cho nên bất cứ nước nào mà chiến tranh thương mại với Mỹ thì không cần phải đặt vấn đề ai thắng ai nữa, nước Mỹ sẽ thắng. Và cái cuộc đấu tranh giữa Mỹ và các cộng sản sống sót bên Nga, cụ thể là hai siêu cường cộng sản sống sót là Nga và Tàu, thì từ khi mà cộng sản chưa sụp đổ Liên Xô thì nó vẫn là chiến tranh lạnh. Khi mà cộng sản ra đời là để nó tiêu diệt tư bản, mà nó không tiêu diệt được tư bản thì nó phải tìm cách là sống chung với tư bản. Thành ra là khi mà nó chủ trương tiêu diệt tư bản, tiến lên xã hội chủ nghĩa, tiến thẳng, tiến mạnh lên là chiến tranh nóng. Còn khi mà nó không có tiêu diệt được tư bản mà nó phải quyết định sống chung với tư bản thì chiến tranh lạnh bắt đầu. Đấy là cái thời 1956 đó, sau khi mà Stalin chết rồi thì bọn hậu duệ nó thấy rằng thì nó không thể nào tiêu diệt được tư bản nữa, nó phải sống chung với tư bản. Thì cái khẩu hiệu chung sống hòa bình ra đời từ năm 1956, và đó là cái thời kỳ mà giữa tư bản và cộng sản có chiến tranh lạnh. Nó không có tiêu diệt được nhưng mà nó sống chung, mà nó dùng cái nguyên tắc cạnh tranh để sống chung, mà nó cạnh tranh bằng quyền lực mềm, quyền lực cứng, mà nó luôn luôn duy trì cái quyền lực sắc bén, tức là cái gì gian lận và cái ý chí là khi mà nó mạnh lên, nó sống chung, nó coi như là chỉ tạm thời thôi. Khi mà nó sống chung thì mà nó mạnh lên rồi thì nó lại tiếp tục dùng quyền lực bén để nó tiêu diệt tư bản. Đấy là cái tình hình của những năm vừa qua sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Và riêng cái quan hệ giữa Mỹ và Tàu thì nó có cái đặc biệt. Khi mà Liên Xô chưa sụp đổ thì Nga và Tàu cạnh tranh nhau về cái vai trò lãnh đạo thế giới, cộng sản toàn thế giới. Mao Trạch Đông không phục Stalin. Và hơn nữa là có chiến tranh biên giới xảy ra. Anh Tàu là chuyên môn giành dân lấn đất ở biên giới, cho nên xảy ra chiến tranh giữa anh Liên Xô và anh Tàu. Và Tàu đã quyết định phản Liên Xô dựa vào Mỹ và được Mỹ chấp nhận cho vào kinh tế thị trường. Và khi mà Tàu đã phản Liên Xô và cộng tác với Mỹ, tạo ra những cái yếu tố thuận lợi cho việc Liên Xô sụp đổ, thì được Mỹ thưởng cho rất nhiều phần thưởng cho chung sống hòa bình và giúp đỡ cho Tàu, như là đã từng giúp đỡ nước Nhật sau khi mà nước Nhật đầu hàng trong Thế chiến II. Và khi mà Mao Trạch Đông với Đặng Tiểu Bình đi vào kinh tế thị trường theo Mỹ, thì nó đã dặn nhau rằng thì nó sẽ sao chép cái mô hình cộng tác với tư bản Mỹ của Nhật Bản. Và Nhật Bản cũng đã từng làm như vậy, Nhật Bản cũng đã từng cạnh tranh bất chính với nước Mỹ. Và đến năm 1985-86 thì anh Nhật anh tưởng rằng anh đã thành một siêu cường kinh tế hơn Mỹ rồi, anh lộ ra những cái mà xâm thực vào nước Mỹ, anh mua đất mua nhà ở bên Mỹ, anh đầu tư vào Mỹ, anh làm thao túng nước Mỹ, thì bị quật ngược lại. Cái năm 1987 làm cho Nhật bị thua cái chiến tranh thương mại năm 1987. Và bây giờ anh Tàu mà cũng lại giờ trò như thế, thì anh không thể tránh khỏi được cái bài học của Nhật năm 1987 đó. Và bây giờ đến anh Liên Xô cũng thế, anh Nga sống sót như thế, là anh Nga sống sót được Mỹ giúp cho cái giai đoạn mà mới sụp đổ đi vào kinh tế thị trường như thế nào, đem bao nhiêu chuyên viên dầu hỏa sang để giúp cho anh khai thác dầu hỏa, là cái tài nguyên quý báu nhất của anh là tài nguyên dầu hỏa, anh đứng đầu nhất như thế giới mà đến khi anh hồi phục được rồi thì anh đuổi các chuyên viên Mỹ dầu hỏa của Mỹ về, và anh giờ cái trò là chiến tranh lạnh ra với Mỹ, và từ đó thì anh bị Mỹ đối phó. Và khi anh cảm thấy anh đủ mạnh rồi, anh tưởng rằng anh đã sánh ngang hàng với các nước tư bản lớn ở trên thế giới rồi, anh xin vào cái nhóm gọi là G7, G8, anh đã được vào rồi chứ. Anh vào G7, G8, G7 lúc thì cộng thêm anh là thành G8. Nhưng mà khi anh vào được G8 rồi, anh giở cái trò anh lấn chiếm cái vị ở Georgia, anh là những cái cựu thuộc địa của anh ấy, là bây giờ anh lấy lại, bây giờ cho anh lấy lại những cựu thuộc địa, anh lập tức bị G8 đuổi ra, bây giờ vẫn còn G7, và thế giới lúc đó không công nhận anh là nền kinh tế thị trường nữa, anh vẫn là nền kinh tế phi thị trường, không có cạnh tranh. Đấy là anh Nga là như thế. Và các anh ấy tuy rằng bị kìm hãm như thế, vẫn nuôi cái ý hướng là đi vào kinh tế thị trường, mà với cái mộng để sau này mà mạnh lên thì sẽ là để tiêu diệt nước Mỹ. Và điều đó đã xảy ra trong mấy chục năm nay rồi. Cho nên, nước Mỹ với ông Donald Trump thì đã có một kế hoạch để sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới mà không cho phép anh Cộng sản siêu cường sống sót, mà anh thực hiện cái mộng của nó là đi vào kinh tế thị trường, được lấy mỡ tư bản để dán tư bản nữa. Và từ ngày ông Donald Trump ông cầm quyền thì chúng ta thấy ông từng bước ông dồn cả anh Nga lẫn anh Tàu vào cái thế là bị động. Anh sắp chặt lại trật tự thế giới, làm cho cả anh Nga lẫn anh Tàu càng ngày càng bị thu hẹp ảnh hưởng lại. Và đến lúc mà tình hình sáng tỏ thêm nữa thì ông không ngần ngại. Cách đây ít lâu mới đây đấy, nước Mỹ đưa ra cái sách lược an ninh quốc phòng mới. Trong cái sách lược đó nói rõ ràng là nước Nga và nước Tàu là hai nước đe dọa đến nền an ninh của Mỹ. Vì thế cho nên vấn đề không phải là chiến tranh thương mại, vấn đề là chiến tranh lạnh, mà nó đi đến cái giai đoạn mà chiến tranh lạnh ở cái độ nóng cao cấp cao nhất, và không còn phải là cạnh tranh để mà đối phó nữa, mà bây giờ nước Mỹ chủ trương là trừng phạt cả Nga lẫn Tàu về mọi phương diện, về kinh tế, chính trị, vân vân. Riêng về anh Nga thì chúng ta thấy là anh Nga về tài nguyên và trí tuệ của anh cũng khá, vì tài nguyên dầu hỏa của anh là dân bậc nhất thế giới mà. Về trí tuệ của anh cũng là có khi Nga hàng với Mỹ, nước Nga, Liên Xô là nước đã phóng phi thuyền vào lên không gian trước cả nước Mỹ, khiến cho ông Tổng thống Eisenhower phải đưa ra cái chiến dịch là brain drain, là bắt cạn cái trí tuệ của loài người, mua chuộc tất cả các chuyên gia, các nhà khảo cứu lớn nhất thế giới sang Mỹ để cạnh tranh với Mỹ và cái Liên Xô về vấn đề không gian. Thành ra là về phương diện tài nguyên và trí tuệ thì Nga không kém gì Mỹ. Nhưng mà khi anh thấy là anh khỏe lên rồi thì anh giờ cho tức là anh chiếm lại những cái thuộc địa cũ của Liên Xô cũng như là của đế quốc Sa Hoàng năm xưa. Anh giờ cho từ Georgia cho đến Crimea cho đến Ukraine bây giờ và cho đến Syria bây giờ như thế, tức là anh vẫn là muốn phục hồi lại cái đế quốc Liên Xô cũng như là đế quốc Nga Sa Hoàng của Nga năm xưa. Anh Tàu cũng thế. Anh sao chép cái mô thức Nhật để anh lấy mỡ tư bản, dán tư bản. Bây giờ anh cảm thấy là anh nền kinh tế của anh là ngang hàng với nước Mỹ rồi. Thì anh dở cái giấc mộng Tàu của anh ra. Và bây giờ anh Tập Cận Bình anh không giấu giếm gì nữa, anh phải nói lên như thế. Và nước Mỹ không thể không đối phó với anh. Tôi còn nhớ rằng khi mà năm 2008 mà nước Mỹ mà khủng hoảng kinh tế thì anh Tàu nó nói rõ rằng thì là tư bản dễ chết tới nơi rồi, anh em sao chủ nghĩa phất cờ tiến lên. Và vì thế cho nên khi mà nước Mỹ đưa ra hai ứng cử tổng thống, ông Obama và ông McCain, thì 20 cái think tank của nước Mỹ, cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, họp nhau lại, làm ra một cái bản phân tích rằng là cái nước Mỹ bị đe dọa như thế nào. Và đi cái kết luận rằng nước Mỹ phải có thái độ đối phó với những tên Cộng sản sống sót trước khi quá muộn. Và để trước khi quá muộn cho nên có lẽ vì lý do đó mà nước Mỹ đã bầu ông ra, ông Donald Trump, để đối phó với hai cái anh siêu cường cộng sản này trước khi quá muộn. Bây giờ trở về nước Tàu, thì từ ngày ông Donald Trump ông lên làm tổng thống, thì ông thương lượng với anh Tàu một cách rất là khó đoán. Anh lại cho anh Tập Cận Bình là bạn, anh tiếp ra kia làm người ta cứ nói anh này rất kỳ vậy, nhưng mà nói là một chuyện, làm là một chuyện khác. Cho nên việc đầu tiên là ông bắt anh Tàu phải giữ lời hứa về cái việc mà trước khi giới hạt nhân của đảng Bắc Triều Tiên, anh hứa mà anh cứ câu giờ để cho nó, lúc từ anh hứa từ cái lúc mà không cho nó làm, mà bây giờ anh câu giờ để nó vẫn làm được. Bây giờ nó làm được rồi thì anh lại không xúc tiến nữa. Thành ra Donald Trump bắt buộc anh phải giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Và khi bắt buộc như thế thì anh cũng lại là phải thương lượng, phải đàm phán, phải triệu tập hội nghị sáu bên giống như bên cái răng này kia. Sáu bên đã mấy chục năm rồi. Và càng Mỹ càng áp lực thì anh Tàu càng cái lộ cái tẩy gian lận ra. Và khi anh lộ tẩy gian lận ra thì đủ yếu tố để nước Mỹ có thái độ đối với anh Tàu. Mà cái thái độ của chính quyền Donald Trump rất là ngộ. Không phạt nước Tàu, mà chỉ phạt những cái công ty Tàu hay là những cá nhân Tàu mà gian lận trong cái việc mà trước khi giới bắt hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Rồi anh Tàu đau mà không dám rên. Anh Tàu đau mà không dám rên. Trong khi đó thì Mỹ xúc tiến những cái áp lực cấm vận tối đa để cho anh Bắc Triều Tiên không có nhúc nhích gì được. Anh Tàu gian lận, vi phạm cấm vận này vẫn tiếp tế cho nó. Thì lộ tẩy ra Mỹ bắt nó hết rồi. Và đến cái lúc mà anh ổn, bắn hỏa tiễn lên ngoài mà chẳng dọa được ai cả, rồi thử vũ khí hạt nhân đến nỗi mà sập cả cái hầm thử vũ khí, tức là anh trình độ của anh chưa đến cái mức đó, mà anh có cái làm. Và bây giờ lòi ra là anh ấy bị ông Donald Trump chiêu hồi rồi. Bây giờ chiêu hồi xong anh Donald, anh ổn rồi thì Mỹ tỏ thái độ mạnh mẽ hơn đối với Tàu. Bây giờ là lúc mà Mỹ không còn là đối phó nữa, mà là Mỹ thẳng tay trừng phạt anh Tàu. Trừng phạt về cái vụ cán cân mậu dịch đã đành. Trừng phạt luôn về những vụ là anh thả tin tặc ra đánh phá nước Mỹ như thế nào. Trừng phạt luôn về những cái tên gián điệp mà anh gài ở bên Mỹ này, bắt rồi tẩy ra. Và trừng phạt luôn những cái cá nhân cũng như là những cái công ty mà ăn cắp sở hữu trí tuệ của nước Mỹ. Bất chấp anh Tàu diễu võ dương ngoài, anh Tàu chỉ có diễu võ dương ngoài thôi, chứ không lối phó nổi. Trong khi diễu võ dương ngoài thì trong ngấm ngầm anh đang đi thương lượng ngầm. Đấy là cái tình trạng. Tôi nhắc lại là khi Mỹ coi anh Nga, anh Tàu, hai anh cộng sản sống sót mà thành siêu cường là đe dọa đến làn an ninh của nước Mỹ, tức là gì? Là cuộc đấu tranh này không còn phải là nóng hay là lạnh hay là chiến tranh thương mại nữa, mà cuộc chiến tranh này là một mất một còn. Mà trong khi mà đối phó với hai anh cộng sản sống sót đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ, thì nước Mỹ cải thiện cái quan hệ của nước Mỹ với các đồng minh truyền thống, cụ thể là liên đầu với khối NATO. Tôi nhắc lại rằng cái khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương lập ra là để đối phó với Liên Xô khi mà Cộng sản còn mạnh ấy. Nhưng mà đi khi Liên Xô sụp đổ rồi mà NATO lại không giải tán, chứng tỏ rằng loài người không có an tâm là khi anh Nga, anh còn đó với cái Đảng Cộng sản không bị tiêu diệt, vẫn còn sống tuy rất thiểu số, nhưng mà anh Putin anh lập ra cái đảng khác với tên khác, nhưng mà anh vẫn duy trì cái Đảng Cộng sản. Và bây giờ cái Đảng Cộng sản ấy, vừa rồi nó ra cử người ra tranh cử tổng thống ấy, để làm cho hề đấy. Đấy, cho nên NATO còn đó, thì cái chủ trương đối phó với nước Nga hậu Cộng sản còn đó. Và khi mà ông Donald Trump ông đặt vấn đề cán cân thương mại vậy, và sự đóng góp của các nước Liên Âu vào cái khối NATO, là ông cảnh giác mấy anh đồng minh đó rằng thì NATO là để bảo vệ anh chống lại thằng Nga, mà tại sao anh đóng góp ít để cho Mỹ làm anh hay chi tiền, chứ không phải là anh là rút ra khỏi cái NATO. Trong khi đó thì sau khi ông cảnh báo như thế thì các nước Liên Âu đã bắt đầu chỉnh đốn lại và đã đóng góp như là muốn vào. Mỹ đâu có bỏ NATO đâu, vẫn còn là liên minh với NATO. NATO đóng góp đàng hoàng rồi. Thì nước Mỹ giúp NATO, giúp các khối Liên Âu khỏi lệ thuộc vào nước Nga về cái dầu hỏa và khí đốt. Âu Châu đã phải lập ra đến hai mươi mấy cái hải cảng, không phải lập ra mà chỉnh sửa hai mươi cảng để đón tiếp những cái tàu chở khí đốt hóa lỏng từ Mỹ sang để tiếp tế cho Liên Âu, để Liên Âu khỏi lệ thuộc Nga về vấn đề dầu hỏa. Thành ra cái ưu thế về dầu hỏa của Nga bị Mỹ vô hiệu hóa rồi. Thành ra anh Nga không có cái gì để mà bắt chặt anh Liên Âu được nữa. Trong khi đó thì Mỹ chỉnh đốn lại cái cân bằng mậu dịch với đồng minh Liên Âu, rồi thuyết phục được Liên Âu mạnh tay hơn với Nga. Tuần vừa rồi thì anh Putin anh chùm gián điệp Nga Liên Xô, thì anh làm tổng thống anh chắc vẫn còn cay cú về cái việc anh gián điệp đôi của anh mà lại phản chủ đi cung cấp tin tức cho tình báo anh, mà cho anh bắt bỏ tù rồi và được trao đổi tù binh thì anh phải ra giao, nhưng mà anh vẫn còn hận cái đó, cho nên anh sai người sang giết anh kia lưu vong ở bên London. Và luôn nước Anh phản ứng là cái chuyện đó, là đuổi mấy chục nhà ngoại giao của nước Nga. Mà đặc biệt tôi thấy là đáng chú ý là nước đương sự đuổi có hai mấy không, nhưng mà nước Mỹ nhân cái vụ này đuổi tới 60 tên ngoài nhà ngoại giao của Liên Xô đó, của Nga. Tức là nước Anh phản ứng mạnh một thì nước Mỹ phản ứng gấp 4 lần nước Anh. Và tiếp theo đó là Liên Âu tiếp tay với nước Anh là trục xuất, và anh Nga cũng lại trục xuất lại những nhà ngoại giao của các nước Liên Âu và của Mỹ với con số tương đương như thế, để chứng tỏ rằng ta không chịu thua đâu, nhưng mà trong ngấm ngầm đang đi là thương lượng. Và mới đây nhất thì đại sứ Nga ở London đã yêu cầu được gặp ông ngoại trưởng Anh để mà đấy như thế này, đấy chứng tỏ rằng thời sự tuần vừa rồi cho thấy rằng Mỹ và đồng minh không còn là đối phó nữa, mà bây giờ là trừng phạt anh Nga và anh Châu. Và thái độ của thế giới như thế khiến cho anh Việt Dân Cộng sản là cái đuôi Cộng sản. Ngay trên thế giới chỉ còn 4-5 nước Cộng sản, anh Nga, anh Tàu, anh Bắc Triều Tiên, anh Việt Cộng và anh Cuba đấy. Thành ra anh không tránh khỏi lo âu và bối rối. Và đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo để xây dựng bài bình luận thời sự tuần này. Trước hết là bản tin ngày 7 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nói về cái vụ mà cựu điệp viên Nga bị đầu độc, và cho anh tin rằng cái ông bị nó đầu độc bằng hóa chiến tranh hóa học. Đầu tiên là con gái ông ấy thì nó tỉnh sớm, và bây giờ chính ông Schlippel đã bắt đầu tỉnh. Tình trạng phục hồi của ông ấy đã tiến triển tốt với phương pháp chữa trị, phục hồi nhanh chóng và đã vượt qua tình trạng nguy kịch. Đó. Cái tin này làm cho anh Nga càng bối rối, là bởi vì anh đối phó lại, là anh nói là cái cô con anh nhà gián điệp này ở bên Nga, anh còn có cô cháu gái của anh có cho cô ấy sang thăm để anh xía vào, nhưng mà cái chuyện này không được giải quyết. Bây giờ là cũng lại Đại chính Hoa Kỳ đăng cái tin về cái phản ứng của anh Nga. Nga cảnh cáo ở nước Anh hãy liệu hồn. Đó, đấy là anh Nga họp cái hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Thì anh nói rằng London đang đùa với lửa khi quy trách Moscow thực hiện vụ đầu độc cựu thượng viện sang Nga. Đó. Và anh nói nguyên văn như thế này: chúng tôi nêu rõ với các đồng nghiệp Anh rằng quý vị đang đùa với lửa và quý vị sẽ phải hối hận. Đấy, là đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc nói như vậy. Anh nói là, thì là cái chất hóa chất là Novichok đấy. Anh nói là không phải là chất mà Nga độc quyền sản xuất, dù tên gọi trước đây là tiếng Nga. Tên là tiếng Nga. Mà anh nói không độc quyền, nhiều nước khác cũng chân sản xuất. Đúng rồi, anh cãi chảy cái cổ ơi. Bây giờ bản tin ngày 6 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Không còn đối phó với là các nhà đuổi các nhà ngoại giao nữa, mà trừng phạt luôn. Mỹ chế tài 38 nhà tài phiệt và doanh nghiệp Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu, 6 tháng 4 đã công bố các lệnh chế tài đối với 38 cá nhân và công ty của Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mà các quan chức chính quyền cấp cao gọi là, trong ngoặc kép, phản ứng lại các hoạt động phá hoại thâm hiểm của Nga nhé. Hoạt động phá hoại thâm hiểm của Nga. Đó, thế không phải là đối phó đấy, mà là trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này đó, áp dụng đối với 7 nhà tài phiệt Nga, trong đó có ông Oleg Deripaska, một nhà tài phiệt ngành nhôm và thân cận với Tổng thống Nga Putin, và 12 công ty do các nhà tài phiệt này sở hữu hoặc kiểm soát. Ngoài ra còn có 17 quan chức chính phủ Nga, cũng như một công ty kinh doanh vũ khí do nhà nước sở hữu, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Bây giờ là trừng phạt chứ không phải là đối phó nữa. Đó. Trong một cuộc họp báo, các quan chức Mỹ chỉ trích dẫn các lý do như các hành động của Nga ở Crimea và Đông Ukraine, và sự ủng hộ của Điện Kremlin đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, các hoạt động tấn công mạng, phá hoại nền dân chủ phương Tây. Đấy, bây giờ là trừng phạt rồi. Phá hoại nền dân chủ phương Tây. Theo các biện pháp này, tất cả tài sản của các nhà tài phiệt Nga nằm trong quyền tài phán của Mỹ sẽ bị đóng băng, và công dân Hoa Kỳ bị cấm giao dịch kinh doanh với các đối tượng bị chế tài. Bất kỳ ai sở hữu từ 50% trở lên tài sản của các nhà tài phiệt này cũng sẽ bị chế tài. À. Và bản tin của đài BBC cũng nói về chuyện này ngày 6 tháng 4 với tựa đề là Mỹ trừng phạt các đồng minh Putin vì hành vi xấu. Hành vi xấu là cái gì? Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt với 7 đại doanh nhân Nga và 17 quan chức cao cấp, cáo buộc họ là, trong ngoặc kép nhé, có những hành động thâm độc trên toàn cầu. Sao thâm độc chứ không phải là đó, là tội ác rồi. Tôi cũng nhắc lại là 12 công ty thuộc sở hữu của đại gia, một công ty vũ khí quốc Nga. Rồi nhắc lại rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Steven Mnuchin tuyên bố các hình phạt sẽ nhắm vào những cá nhân được hưởng lợi từ hệ thống tham nhũng của Nga. Động thái này là câu trả lời cho các cáo buộc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Anh xía vào. Đó. Những biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng vì các hành động của Kremlin tại bán đảo Crimea, Đông Ukraine và Syria. Ông Mnuchin tuyên bố trong phát biểu hôm thứ Sáu như thế này: chính phủ Nga có những hoạt động xâm phạm không gian mạng, và chính phủ Nga hoạt động cho những lợi ích của thiểu số. Trong số những tỷ phú bị phạt, ba người này có tỷ phú Oleg Deripaska, Viktor Vexenberg, Suleiman Kerimov. Một người nữa là người thứ tư là ông Kirill Shamalov. Và trong bản tin này có danh sách bảy đại doanh nhân mà tôi lướt qua, tôi không đi vào chi tiết. Rồi 12 công ty là những người nào có danh sách đàng hoàng. Rồi cái 17 quan chức chính phủ Nga bị trừng phạt là những ai thì tôi có bài đây, nhưng mà tôi lướt qua, tôi không đi vào chi tiết. Bây giờ bản tin của đài BBC nói về cái trừng phạt đối với anh Tàu. Ngày 6 tháng 4, 2018, Trump dọa đánh thêm 100 tỷ đô la thuế vào hàng Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu giới chức Mỹ xem xét thêm một khoản thuế trị giá 100 tỷ đô la nữa đánh vào hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang leo thang. Khoản thuế này bổ sung vào khoản thuế trị giá 50 tỷ đô la Mỹ đã đề xuất trước đó đánh vào hàng trăm mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu. Đề xuất này được đưa ra sau khi Trung Quốc đe dọa áp thuế trên 106 sản phẩm chính của Mỹ để trả đũa. Những động thái ăn miếng trả miếng này khiến thị trường toàn cầu mất ổn định trong những tháng gần đây, trong những tuần gần đây. Rồi, tuy nhiên, phản ứng của thị trường châu Á vào đầu phiên thứ Sáu, mùng 6 tháng 4 cho thấy giới đầu tư không gặp khó khăn và những lo ngại về chiến tranh thương mại có lẽ đã bị phóng đại khi mà hai bên đấu tranh như thế này, thì thị trường chứng khoán có sụt giảm. Nhưng bây giờ lại hồi lại rồi, cho nên tin tức nói rằng chiến tranh thương mại đã bị phóng đại. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,5%, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng trong phiên giao dịch chiều mùng 6 tháng 4. Bây giờ vấn đề ăn miếng trả miếng nhau về vấn đề thuế. Tuần trước, Washington đưa ra danh sách khoảng 1.300 sản phẩm Trung Quốc sẽ bị đánh thêm 25% thuế. Đầu năm nay, Mỹ đã thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép, bao gồm hàng của Trung Quốc. Nhà Trắng cho hay việc áp thuế mới nhất là phản ứng trước hành động vi phạm sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, ví dụ như việc gây áp lực buộc các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc đáp trả nhanh chóng bằng đề xuất đánh thuế trả đũa 106 sản phẩm chủ chốt của Hoa Kỳ, bao gồm đậu nành, các bộ phận máy bay và nước cam. Mục đích của Trung Quốc là nhắm vào các ngành quan trọng về mặt chính trị ở Mỹ như nông nghiệp. Anh Tàu ơi, không đánh vào đâu được, anh đánh vào nông nghiệp. Tôi nhớ rằng nước Mỹ đã từng bảo trợ ngành nông nghiệp từ cả 50 năm nay, khi mà công nghệ hóa đất nước mà thì vấn đề lương thực sẽ là quan trọng. Anh nghĩ là nếu mà nước Mỹ không bán được lương thực cho ai thì nước Mỹ sắp tới đây nhà nước Mỹ sẽ mua của nông sản của dân và để dùng nữa là đi viện trợ đấy ngày xưa chúng ta. Và cái đậu nành ấy thì tôi đọc ở một cái tài liệu khác, một nhà thương mại Mỹ nó nói rằng thì anh không mua đậu nành của tôi thì tôi bán cho người khác, đâu có bắt buộc phải bán cho anh đâu. Và ông còn nói rõ thêm là anh không mua đậu nành của tôi thì anh sẽ mua của Brazil hay nước nào khác, mà nước người ta không có đủ đậu nành để bán cho anh thì người ta lại mua của Mỹ thôi. Anh cày chay đậu nành của Mỹ đâu có ế đâu mà sợ đó. Và ông Trump muốn nói là anh Bắc Kinh trả đũa này là không bằng. Thay vì sửa đổi hành vi sai trái của mình, Trung Quốc đã chọn cách làm hại nông dân và nhà sản xuất của chúng tôi. Trong khi đó thì Trung Quốc đã khởi kiện việc áp thuế của Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó. Và WTO đã thông báo là sẽ yêu cầu tham vấn với các thành viên để khởi động giai đoạn thảo luận. Bây giờ đến bản tin nữa. ngày 7 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại nói về phản ứng của anh Tàu. Anh Tàu bây giờ là mấy dọa bằng mồm thôi, chứ nhưng mà khi trong khi dọa thì anh Mỹ cũng như anh Tàu nói thì là đến ngày mấy tháng mấy hay là mấy tuần sau, mấy tháng sau mới thi hành. Bây giờ là đánh võ mồm để dọa nhau thôi. Bản tin có tựa đề là Trung Quốc tuyên bố phản kích quyết liệt Mỹ, tranh cãi thương mại thêm trầm trọng. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Trung Quốc không muốn một cuộc chiến tranh thương mại nhưng không ngại giao chiến. Nói mồm. Tức là phát ngôn viên tên là Cao Phong nói rằng nếu phía Mỹ thông báo danh sách các sản phẩm trị giá 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu thì phía Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ ngay lập tức phản kích quyết liệt. Nhưng mà ông không đưa ra chi tiết về những biện pháp mà Bắc Kinh có thể áp dụng. Đề xuất của ông Trump gia tăng cường độ cuộc đối đầu mà đang dần trở thành cuộc chiến tranh thương mại lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Các thị trường tài chính toàn cầu đã giảm mạnh khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khẩu chiến rồi nhá, về các chiến thuật thương mại quyết liệt của Bắc Kinh. Thị trường lắng dịu vào ngày thứ tư và thứ năm với hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm ra một giải pháp ngoại giao, nhưng lại sụt giảm vào thứ sáu sau khi Bắc Kinh nói sẽ chống trả những đe dọa mới nhất của chính quyền Donald Trump. Nhà Trắng thông báo sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ năm rằng ông Trump đã chỉ thị cho Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xem xét liệu 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu bổ sung có thỏa đáng hay không, và nếu có, xác định lại những sản phẩm nào nên bị đánh thuế. Ông cũng chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp của mình thực thi kế hoạch bảo vệ nông dân và lợi ích nông nghiệp. Đó, bảo vệ nông dân nó subsidize. Và ông Trump nói trong một thông cáo công bố quyết định này như thế này: các tập tục thương mại phi pháp của Trung Quốc bị Washington lờ đi từ nhiều năm qua đã hủy hoại hàng ngàn công xưởng và hàng triệu việc làm của nước Mỹ. Đó. Và bản tin cũng tiếp tục cho biết rằng chính quyền Trump đã nói họ muốn trấn áp tình trạng Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Ông Trump trong một dòng tweet hôm thứ Sáu cáo buộc Tổ chức Thương mại Thế giới, nơi phân xử các tranh chấp thương mại, ủng hộ cho Trung Quốc. Ông tuyên bố rằng tổ chức này cho siêu cường châu Á này quá nhiều đặc quyền và lợi thế, đặc biệt đặc quyền và lợi thế ở nước Mỹ. Thế anh kiện và các ông Donald Trump ông đã phản bác rồi. Các quan chức Mỹ đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của mối đe dọa tranh chấp thương mại lớn hơn, nói rằng một kết quả thông qua đàm phán vẫn khả dĩ. Đó, bây giờ đàm phán là thị trường chứng khoán đã bị cái cuộc đấu này làm kinh động, nhưng mà lúc nãy tôi có cái thông tin rằng nó dịu xuống rồi. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse từ bang Nebraska, một người thường xuyên chỉ trích ông Donald Trump, thì gọi vụ leo thang áp thuế là cách ngu ngốc nhất để trừng phạt Trung Quốc. Đấy. Nếu nghĩ là có những anh như vậy, thế nên này thì tàu nó còn gần. Và ông Sasse nói trong một phát biểu rằng hy vọng rằng Tổng thống nói cho bỏ tức thôi, nhưng nếu ông ấy thậm chí nghiêm túc nửa vời thì chuyện này thật là điên rồ. Hãy hoàn toàn đáp trả hành vi xấu của Trung Quốc, nhưng bằng một kế hoạch trừng phạt họ thay vì trừng phạt chúng ta. Ông cho là trừng phạt chúng ta, mà người ta đã giải quyết rồi. Nước Mỹ không bị trừng phạt lại vì hành chiến tranh thương mại đâu. Bây giờ tôi tham khảo cái thông tin của Việt Cộng, nó thông tin như thế nào, để tôi thấy rằng thái độ và hành xử của nó trong những ngày này như thế nào. Và những cái thông tin này cho thấy rằng nó không có dám thông tin theo kiểu binh bên nào mà bỏ bên nào cả. Nó thông tin theo kiểu là tô đậm cái tình hình căng thẳng lên bằng những cái thông tin mà nó thổi phồng lên. Để chứng tỏ gì? Chứng tỏ là chế độ của nó đang âu lo vô cùng. Đây là bản tin ngày 6 tháng 4 năm 2018 của đài TV VOV.vn. Thì nói rằng thì là đưa cái tiểu đề mục là động thái của Mỹ khiến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đứng trước bờ vực thẳm. Đây bây giờ nói về Nga, hứng đòn trừng phạt rắn của Nga à của Mỹ. Cái bản tin này tựa đề là hứng đòn trừng phạt rắn của Mỹ, Nga và Trung Quốc tính sách lực quân sự. Cái đụng độ quân sự nha. Anh nó tô đậm lên. Và tiểu đề mục là Mỹ càng ngày càng cứng rắn với Nga. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga với Mỹ muốn xuống thấp nhất trong những năm gần đây do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến tại Syria, xung đột ở Ukraine và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Căng thẳng đã lên đến mức đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2018 khi Mỹ tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle nhằm thể hiện sự đoàn kết với Anh và các nước phương Tây khác trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc. Đó. Và cho biết rằng thì các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ được manh nha trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin. Hiện vẫn chưa rõ cuộc gặp này có khả năng diễn ra hay không, hoặc nếu diễn ra liệu có thể giúp hai bên hạ nhiệt, thu hẹp bất đồng quan điểm hay không. Anh Việt Cộng anh lo, đâu lo. Và chính sách của nước Mỹ rõ ràng, anh Nga đe dọa an ninh của nước Mỹ. Ở đó anh âu lo vô ích thôi. Ông Dan Mahaffey, cái anh này cái thông tin ghê lắm, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Quốc hội và Tổng thống Mỹ cho rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ khó có thể được cải thiện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm 2018. Tôi cũng đang chờ đợi là đến khi cuối năm 2018 này bầu cử giữa nhiệm kỳ thì những người ủng hộ Donald Trump, ông có nắm được ưu thế hay không thì nước Mỹ sẽ mạnh tay hơn nữa. Bây giờ bản tin nó cũng dẫn những ý kiến của các chuyên gia của cả hai bên. Đầu tiên dẫn chứng lời ông Stephen Cohen, chuyên gia nghiên cứu về Nga của trường Đại học Princeton và trường Đại học New York, nhấn mạnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến chiến tranh lạnh mới nguy hiểm, những chiến tranh mới nguy hiểm hơn cuộc chiến tranh lạnh diễn ra cách đây hơn 40 năm. Điều này do nhiều yếu tố như việc tăng cường các động thái quân sự và chính trị quanh khu vực biên giới Nga, thiếu quy tắc chung về trừng phạt ngoại giao và hành động khó lường của nhà lãnh đạo Nga Putin. Bây giờ dẫn ông một ý kiến ông khác, đó là ông Fellow Darrow, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Brookings, nhận định nguyên văn: thật khó để hai nhà lãnh đạo Nga Mỹ gặp gỡ tại thời điểm mà một số lãnh sự quán của hai bên tại mỗi nước bị đóng cửa và các nhà ngoại giao bị trục xuất, cần phải mất thời gian dài để xoa dịu căng thẳng. Đấy là nói về Nga. Bây giờ nói về anh Tàu, anh Việt Cộng anh lo như thế nào. Tiểu đề mục: Trung Quốc bất ngờ thể hiện đoàn kết với Nga. Anh Tàu với Nga không có thể nào đoàn kết được với nhau đâu, tranh chấp thường xuyên, kể cả khi hai còn là đồng chí với nhau đã đánh nhau bể đầu xít chết rồi. Bây giờ là như vậy, anh Việt Cộng anh lo, anh bảo Trung Quốc với Nga đoàn kết rồi đó nha. Và anh loan tin như thế này: trong bối cảnh cùng xa lầy và mối quan hệ bão táp với Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội thắt chặt tình đoàn kết với Nga, mở ra một hướng đi mới, đẩy mạnh hợp tác song phương, trong đó có hợp tác quân sự. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thượng tướng Ngụy Phương Hòa đã tới tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 7, diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 4 tại Moscow. Ông Ngụy cho biết, nguyên văn: chuyến thăm Nga lần này nhằm chứng tỏ với người Mỹ, rằng lực lượng quốc phòng Nga và Trung Quốc có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Trước đó, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow hôm 3 tháng 3 vừa qua, ông Ngụy Phương Hòa nhấn mạnh rằng ông chọn Nga là điểm đến cho chuyến thăm ngoại giao chính thức đầu tiên từ khi nhậm chức hồi tháng trước, với mục đích, trong ngoặc kép, cho thế giới thấy sự phát triển mạnh của quan hệ song phương và quyết tâm củng cố sự hợp tác mang tính chiến lược của quân đội Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia, không phải ngẫu nhiên tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lựa chọn điểm đến đầu tiên là Nga. Kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991, Nga và Trung Quốc đã có một mối quan hệ khá tốt dựa trên những mối quan tâm chung về kinh tế và chiến lược. Sự hợp tác giữa hai bên được nâng lên tầm cao mới khi Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014. Trong cuốn sách, có tựa đề là Chúng ta có nên sợ Nga hay không? Học giả Dmitry Trin cho rằng Trung Quốc và Nga có thể tiếp tục củng cố và nâng cấp thành mối quan hệ liên minh. Bây giờ là lê ra một ông khác nữa. Là trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Toàn cầu, ông Gao Fei, giáo sư nghiên cứu về Nga tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác gần gũi với Nga không chỉ vì muốn phát huy những mặt tốt của hai bên gây dựng được trước đây, mà còn vì những thay đổi trên trường quốc tế đó. Thay đổi trên trường quốc tế là ông Donald Trump ông sắp đặt lại trật tự thế giới đó. Đặc biệt trong bối cảnh các nước phương Tây đang gây sức ép về mặt ngoại giao đối với Nga, còn Mỹ thì đang phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tờ Thời báo New York nhận định, hợp tác quân sự là một cách để Trung Quốc và Nga chứng minh cho thế giới rằng hai nước này không đơn độc, bất chấp các nỗ lực của Mỹ và phương Tây cô lập họ theo nhiều cách khác nhau. Trên thực tế, Trung Quốc cần Nga như một đối tác quan trọng để giành được lợi thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, cũng như nâng cao ảnh hưởng trong giải quyết vấn đề Triều Tiên. Còn Nga cần Trung Quốc để kiềm chế sức ép của Mỹ và phương Tây trong cuộc chiến ngoại giao. Nhiều chuyên gia cho rằng sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc sẽ khiến Mỹ cùng các đồng minh dè chừng. Đấy là anh Việt Cộng ấy, anh đưa ra sự liên minh giữa Nga và Tàu để anh dọa Mỹ. Và cái này thì trong sách và của Cộng sản nó gọi là liên minh giai đoạn hay là cấu kết tình thế. À, bây giờ là cũng một tờ báo trong nước là báo ở trong nước là tờ báo Nghệ An, còn tỉnh Nghệ An nó cũng lại đưa ra một cái thông tin để nó chấn an nhau. Nhưng mà khi mà nó cần chấn an nhau thì tôi thấy là nó đang lo âu và bối rối nữa. Bản tin có tựa đề là biên đội tàu sân bay Liêu Ninh bắt đầu tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Hải quân Trung Quốc ngày 5 tháng 4 tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần ở Biển Đông với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh. Theo báo South China Morning Post, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận tàu sân bay Liêu Ninh đóng vai trò dẫn đầu trong đợt tập trận quy mô lớn, nhưng cho rằng đây là hoạt động thường lệ, phù hợp với chính sách quân sự phòng thủ, đấy là thổi phong cái vụ của tàu này. Nhưng mà theo tin tức mà tôi nhận được thì Mỹ đem tàu đem hàng một tàu sân bay, Mỹ đem hai tàu sân bay vào rồi. anh Việt Cộng, anh âu lo và bối rối. Cũng lại báo trong nước nữa là VTC News, báo cũng lại VOV Việt Nam nữa, đã trích bài của South China Morning Post có tựa đề là chiến hạm Trung Quốc tập trận, Mỹ điều tàu sân bay đó đấy, Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông. Đây là bản tin ngày 16 tháng 4 của tỉnh Nghệ An. Ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cũng đang chuẩn bị cho cuộc diễn tập ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc điều đội hình với tàu sân bay Liêu Ninh cùng 40 tàu chiến cho thấy Bắc Kinh đang muốn phô trương sức mạnh quân sự. Và bản tin trích dẫn là nhà phân tích quân sự là Yu Chenning nhận định rằng Trung Quốc muốn cho thế giới thấy quyết tâm bảo vệ những thành quả các cải cách kinh tế của mình trong 40 năm qua. Trong khi đó, chuyên gia hải quân Li Ji cho rằng động thái điều tàu sân bay Liêu Ninh đi tập trận cho thấy Bắc Kinh đang muốn kiểm tra sức mạnh thực sự của hàng không mẫu hạm này, cũng như khả năng kết hợp tác chiến của nó với chiến hạm của các hạm đội khác. Nhân đây tôi cũng chú thích thêm về cái tàu Liêu Ninh, cái vỏ tàu thì anh mua của Ukraine, máy tàu thì anh mua của Mỹ, rồi cái dây xích để hãm tàu bay khi hạ cánh anh mua của Tây, ở đó mà đem ra mà dọa. Bản tin kết thúc rồi. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ với sự gia nhập của USS Theodore Roosevelt vừa cập cảng Singapore ngày 2 tháng 4, đang chuẩn bị diễn tập ở khu vực Biển Đông. Hai tàu sân bay còn lại là USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson. Rồi thì một tờ báo mạng của Việt Nam đó là tờ Một Thế Giới cũng đã đăng tin ngày 6 tháng 4 nói về Trung Quốc tập trận trên Biển Đông, Hải quân Mỹ lập tức hiện diện. Đấy, trong nước bây giờ là nó dùng truyền thông để nó tô đậm cái nguy cơ chiến tranh lên, chứng tỏ rằng nó đang rất là bối rối và lo âu. Và bây giờ là tôi có một cái bài bình luận thời sự ở hải ngoại này của website Lạc Việt, tác giả là Trầm Hùng. Tôi mượn cái bài này là phân tích tình hình rất là hay, vì nhắc lại cái chiến tranh lạnh từ Nhật cho đến Nga cho đến Tàu, và đi đến những phân tích và kết luận mà tôi đã ngầm nghĩ bấy lâu. Thành ra tôi xin mượn bài của này để làm bài kết thúc cho cái bình luận thời sự của tôi hôm nay. Cái bài này có tựa đề là Mỹ tung đòn hạ gục Trung Cộng. Tôi đọc nguyên văn. Nếu trước đây dưới thời ông Reagan, Nhật Bản đã bị knock out trong cuộc chiến thuần túy thương mại do Mỹ phát động, thì giờ đây cuộc chiến thương mại do Trump phát động không như thời ông Reagan, mà nó đa dạng hơn. Vì lần này mục tiêu của Trump không chỉ đơn thuần là chiến tranh thương mại, mà đây là cuộc chiến bảo vệ nước Mỹ và nhân loại. Tôi thấy chẳng những bảo vệ nước Mỹ và nhân loại, vì hai cái anh siêu cường cộng sản sống sót là cái đe dọa cho toàn nhân loại chứ không phải chỉ nước Mỹ mà thôi. Bảo vệ nước Mỹ và nhân loại tránh khỏi họa diệt vong bởi cuồng vọng bá chủ của Tập Cận Bình trong giấc mộng Trung Hoa. Trước đây người Nhật chỉ mong muốn vượt bậc Mỹ trên lĩnh vực kinh tế bằng đúng bản sắc của dân tộc xứ mặt trời mọc, là cần cù sáng tạo, trung thực, uy tín, nguyên tắc, sòng phẳng. Thế nhưng trong tư tưởng của người Mỹ, ám ảnh của đệ nhị thế chiến còn đó, người Mỹ luôn tự hỏi, khi Nhật là cường quốc số một về kinh tế, điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại khi dòng máu phát xít vẫn là gen lặn tiềm tàng trong huyết quản của người Nhật? Câu hỏi này đã buộc Mỹ phải kìm hãm Nhật lại, dù quan hệ Mỹ-Nhật là quan hệ đồng minh bền chặt. Kết cục, Nhật đã bị Mỹ tuyết còi, nên kinh tế Nhật phải sững lại và tụt xuống hàng thứ ba. Với Trung Quốc thì nhắc lại, với Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi có của ăn của để, yên ghế hoàng đế vĩnh cửu, Tập Cận Bình đã cuồng vọng tuyên bố trước Hội nghị Trung ương, Trung Quốc sẽ là cường quốc số một về kinh tế quân sự vào năm 2050. Những hành động bá quyền của Trung Quốc đã bộc lộ rõ với việc tăng cường chi tiêu quốc phòng, phát triển quân cụ, khí tải và dở giọng thách thức nước Mỹ và thế giới bằng những tuyên bố đậm chất chiến tranh cướp đoạt. Nhắc ra, đậm chất chiến tranh cướp đoạt, quyền lực bén đấy. Để hiện thực hóa giấc mơ bá chủ thế giới, Trung Quốc đã cấy nhộng trong lòng nước Mỹ. Gài người cấy nhộng trong lòng nước Mỹ bằng việc xây dựng đội ngũ gián điệp. Đội ngũ gián điệp lên đến 25.000 tên với nhiệm vụ sẵn sàng phá hủy Washington. Nhiệm vụ của bọn gián điệp Hoa Nam trên nước Mỹ là ăn cắp thông tin, phục vụ cho doanh nghiệp quốc doanh và hoạt động tấn công mạng với quân đoàn tác chiến mạng có quân số hơn 100.000 tên, tin tặc có mặt khắp năm châu. Những vụ tấn công mạng của tin tặc Trung Quốc đã bị cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, viết tắt là NSA, tóm gọn. Phải kể đến đó là vụ tàu cộng đã ăn cắp một loạt công nghệ quân sự của Mỹ, gồm thiết kế radar, thông tin chi tiết về các động cơ phản lực, một số công nghệ của máy bay tàng hình. Vì vậy, để giữ vững nước Mỹ tránh hậu quả chết dưới tay Trung Quốc. Cho nên là Trung Quốc là một quyển sách của ông Peter Navarro, bây giờ là cũng là cố vấn thương mại của ông Donald Trump đó. Tránh, giữ vững nước Mỹ tránh hậu quả chết dưới tay Trung Quốc. Buộc chính quyền của Donald Trump phải mạnh tay tiên hạ thủ vi cường, phải phát động cuộc chiến thương mại phiên bản mới nhằm làm tan rã sụp đổ Trung Quốc trước khi quá muộn. Cuộc chiến thương mại lần này không thuần túy đơn thuần về mặt kinh tế, mà còn phải làm cho chế độ độc tài cộng sản của Bắc Kinh sụp đổ. Hay thế này, tôi cho là chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu thôi, mà cái bước cuối cùng sẽ là làm cho Trung Quốc sụp đổ trước khi quá muộn. Cuộc chiến thương mại này không thuần túy đơn thuần về mặt kinh tế, mà còn phải làm cho chế độ độc tài cộng sản Bắc Kinh sụp đổ. Vì vậy, song song với việc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc để san bằng thâm hụt thương mại, chính quyền của Tổng thống Trump đã tung ra những lối đánh tổng hợp, hay là dùng cái chữ này, những lối đánh tổng hợp đầy ảo diệu đã quét sạch mầm họa Trung Quốc. Đó là: một, đập tan quân đoàn tin tặc của Bắc Kinh; hai, càn quét tiêu diệt lực lượng gián điệp của Trung Quốc trên đất Mỹ và các nước đồng minh; ba, là gia cường cho các đồng minh yếm thế như Đài Loan, Úc, Ấn và các quốc gia trong khối ASEAN bằng cách trang bị khí tài quân cụ để vừa giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình, vừa dẫn dụ con cọp giấy Trung Quốc vào trò chơi chạy đua vũ trang để sớm làm bốc hơi cái túi tiền của Bắc Kinh. Hay cái này hay lắm. Dẫn dụ con cọp giấy của Trung Quốc vào trò chơi chạy đua vũ trang để sớm làm bốc hơi túi tiền của Bắc Kinh. Đây là ba. Đây là điểm thứ tư. Kích thích lòng hận thù vì mất nước của các tiểu quốc đã bị Trung Quốc xóa sổ như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông. Cái này tôi rất là tán thưởng bốn cái điểm này. Và bài này tiếp tục: chỉ cần bốn đòn kết hợp trên cùng với sắc thuế chống bán phá giá và khởi tố hành vi ăn cắp, phá hoại của gián điệp Hoa Nam, thì con cọp giấy Trung Quốc sẽ bị rụng răng, tuột móng và sẽ bị xẻ thịt nấu cao trong vòng ba nốt nhạc. Là la lý. Kỳ này, cọp giấy Trung Quốc không thoát khỏi các mũi giáp công của thợ săn diều hâu do Donald Trump điều khiển. Cộng sản Trung Quốc tiêu tùng dưới tay Mỹ. Gấu Nga bị NATO ép vào chuồng, thì con trồn hôi Cộng sản Việt Nam cũng không còn trốn dung thân. Tôi thấy kêu này. Cộng sản Trung Quốc tiêu tùng dưới tay Mỹ, gấu Nga bị NATO ép vào chuồng, thì con trồn hôi Cộng sản Việt Nam cũng không còn trốn dung thân. Hoan hô, tác giả Trần Hùng. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Đã rõ ràng là nước Mỹ đã thấy rằng đã đến lúc không thể nhân nhượng được với bọn cộng sản sống sót từ Nga sang đến Tàu. Mỹ phải sắp đặt lại một trật tự thế giới mới. Không có cái chuyện như năm xưa là Tư Bản đã tha chết cho Cộng sản nhiều lần rồi, mà nó vẫn nuôi dưỡng cái âm mưu là lấy mỡ Tư Bản để giãn Tư Bản. Khi mà trừng phạt Nga và Tàu, nước Mỹ đặt vấn đề trong khuôn khổ của nền an ninh quốc gia. Khi đặt vấn đề an ninh quốc gia là gì? Là đấu tranh một mất một còn. Và lại còn đặt thêm nữa rằng chỉ phải đối phó với cái nạn một mất một còn với hai cái tên cộng sản sống sót này là trước khi quá muộn, thì tức là không thể nhân nhượng và không thể lùi bước được. Điều này chứng tỏ cái gì? Trước Mỹ đã phải bầu cho ông Donald Trump với nhiệm vụ là cứu nước Mỹ trước tai họa cộng sản Nga Tàu. Và riêng blogger Trần Hùng thì đã nói là chẳng những cứu nước Mỹ mà cứu cả nhân loại trước cái sự sống lại của bọn cộng sản từ bên Nga sang bên Tàu. Và trở lại vấn đề Việt Cộng, giống như là blogger Trần Hùng đã nói, thì con trồn hôi cộng sản Việt Nam cũng còn trốn dung thần. Cho nên tôi kết luận rằng Việt Nam Cộng sản nó đang chết chẹt giữa hai loạt đạo, Tư Bản và Cộng sản. Vì thế cho nên nó không khỏi lo và bối rối. Những cái trò hề ngoại vận, nó đi sang Pháp, rồi nó vận động Liên Âu, rồi nó đi sang Cuba, củng cố, siết chặt cái tình đồng chí Cộng sản sống sót. Nó đi hai cái địa điểm, tôi thấy là nó rất là bối rối. Chứ trong cái thế chết chặt giữa tư bản và Cộng sản, Việt Nam Cộng sản không khỏi lo bối rối. Và những cái trò hề ngoại vận vấn ấy chứng tỏ rằng chẳng những nó bối rối, nó còn lo âu nữa. Và cái việc mà nó bối rối lo âu như thế nào thì tôi dành cho một buổi bài bình luận thời sự sau. Và đến đây là chấm dứt cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này.